Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7 của quyển Đồng bằng gai gốc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Kể đó tôi và Tám Không, một nhà văn và một nhà soạn kịch, được Mười Kỷ dắt đến một cái nhà hoang để kể cho nghe câu chuyện đồng khởi. Chừng non nửa tiếng đồng hồ thì có vẻ cạn nguồn, tôi và ông soạn giả cứ thỉnh thoảng liếc trộm nhau. Ê, như thế này thì chất liệu đâu mà viết? Quả thật không có gì, chỉ đủ viết vài bài bút ký lãnh loãng thì hết. Mười Kỷ là một anh chầu rìa đứng hạng bét trong tỉnh ủy, được giao cho phụ trách địch vận. Chính hắn đã cấy ông thầy của tôi là giáo sư Nguyễn Nhân Nghĩa của trường tư thục Trung Châu tỉnh Bến Tre lên Sài Gòn để địch vận sĩ quan Sài Gòn. Không vận động được ai cả, mà chính ông bị giết chết trong lúc đang giữ chức phó bí thư tỉnh ủy. Ông là một giáo sư rất giỏi, đi kháng chiến không biết lại vô đảng hồi nào. Có thể ông làm chủ tịch tỉnh hoặc chủ tịch nước cũng được, nhưng địch vận quả là trật phé của ông. Mười Kỷ là một thằng con nít biết quái gì mà điều động một ông phó bí thư làm công tác của hắn. Vậy mà sau này hắn được xách đầu máu vô trung ương đảng hai khóa liền, kiêm luôn cả chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi từ giã ông Mười rằng, thì tôi được Sáu Hứa, thường vụ tỉnh ủy, bạn học cũ ở Mỏ Cày rủ đi Ta Bà Thế Giới chơi một vòng để nghe y giới thiệu về cuộc đồng khởi mà hắn ta là một trong những người cầm cán. Quê hắn ở Phước Hiệp, hắn là con trai thứ 8 trong gia đình một thầy nghề võ tên là Bộ Dực. Hồi đi học chung với hắn có dẫn tôi về nhà ăn dưa hấu và coi cá nược đua ở dàm sông Định Thủy. Nghe đồn rằng ông Bộ Dực là người đã đánh hạ ông Phó Hoài ở Dòng Luông vì ông này ỷ vào và lộng quyền hay hà hiếp dân nghèo. Sáu Hứa có tên là Tám Huýt, em của Sáu Sội, cán bộ thanh niên tỉnh thời 95, học trại huấn luyện của ông Mạch Văn Tư trước tôi hai khóa, Huýt, Thiện, và tôi là ba đứa học giỏi nhất lớp, nhì hai năm A của thầy Võ Thành Ký. Trên đường ra Bình Khánh, Hứa luôn luôn giảng giải cho tôi nghe về cuộc đồng khởi thần thánh của tỉnh nhà và tỏ lòng hân hoan vì được Trung ương chiếu cố cho một nhà văn gốc tỉnh để nghiên cứu về đồng khởi. Sáu Hứa than phiền. Trước đây cũng có một nhà văn Trung ương về tận đây viết một quyển sách mang về giờ, không có thông qua tỉnh ủy, rồi Đài Giải Phóng lẫn Đài Hà Nội phát thanh làm cho chúng tôi nghe mà bất mãn cùng mình. Sáu Hứa hỏi tôi có biết nhà văn đó không. Tôi biết tổng đi, nhưng bảo là không. Do đó, Sáu Hứa mới mạnh dạn nói tiếp. Công ghe bè bạn từ ngoài vô đây mà viết một quyển sách đọc nghe có ghé chút nào ráo não. Tôi hỏi, tại sao vậy ông bạn? Tại vì y không đi sâu đi sát với quần chúng, cứ nghe khơi khơi rồi viết. Đúng ra thì mất lập trường hoàn toàn vì không có sự lãnh đạo của đảng. Lần này ông phải làm một cái cho có cược nghe, đồng khởi đâu có tệ như trong quyển sách của ông ta. Tôi sẽ cố gắng. Sáu Hứa kể cho tôi nghe chuyện một cán bộ huyện Thạnh Phú. Sau khi chấm dứt thời hạn tập kết, thì đồng chí ấy ẩn tích, không ai biết đồng chí ở đâu. Người trong xóm tưởng đồng chí ta đã đi tập kết hoặc đã chết. Lúc bấy giờ không ai dám liên lạc với ai. Chẳng ngờ khi đồng khởi phất cờ thì đồng chí ấy mới ra mặt. Đồng chí cho biết đồng chí xuống rừng Thạnh Phong. Sau 2 năm, nghĩa là tới ngày tổng tuyển cử, ngày nào đồng chí cũng lội ra bãi ngóng đợi Trung ương gửi người vào. Tiếc quá đồng chí mới bị bù nóc bắn chết. Tôi nghe hấp dẫn vô cùng, định sẽ dựng người cán bộ này thành nhân vật tiểu thuyết. Rồi Sáu Hứa kể những chuyện nổi dậy từ Trừ Giang diệt Tề ở xã, kèm theo những câu bình luận đầy đủ lập trường. Cách mạng nào cũng vậy, khởi đầu á thì không thể tránh sai lầm, nhất là ở dưới xã. Các chi quỹ cứ tự động làm, trên tỉnh thì không chỉ đạo kịp, mà Trung ương cũng đâu có chỉ thị gì cho tỉnh. Tụi tôi cứ hành động và tự đặt ra chủ trương. Quận xã cũng vậy, ai muốn làm gì thì làm, đến chừng biết sai thì đã xong rồi, không còn sửa chữa được. Rồi đành nhắm mắt mà cho qua luôn, có những sai lầm chỉ phạm một lần là không sao làm nữa được. Tôi biết y muốn nói mé mé về việc giết cậu và cô ruột của tôi. Tôi nghe lửa giận nổi dậy. Phải, cách mạng là một sự thay đổi. không có thay đổi nào, không gây xáo trộn. Nhưng có cách mạng nào giả mang như cách mạng tháng 8 không? Cách mạng tháng 8 đã làm khắp nhân gian sợ khiếp hãi hùng với danh từ mò tôm. Bây giờ, chi ủy, tổ trưởng nhân sự khủng khiếp đó lên gấp ngàn với một danh từ mới là mời. Ở Cổ Cò, nơi giáp ranh hai làng Minh Đức, tức quê ngoại của tôi, và làng Hương Mỹ, tức quê nội tôi, có tên Nhất Chậm. Ngày trước ở mướn cho gia đình ông cụ tôi rồi đến ông tôi. Gần nhà hắn có một nhà giàu tên là Hai Đối. Không biết rõ gia đình này là một gia đình làm giàu nhờ cần cù lao động và hà tiện chứ không phải gian lận của ai, cũng không cho vay lấy lời. Thời cách mạng tháng 8, người chú của ông Hai Đối bị cách mạng bắn hụt vì ông ấy là hội tề. Không phải ông phải bỏ làng chạy lên núi lửa tu và không thấy trở về nữa. Đến thời Đồng Khởi, Nhất Chậm lại trổ tài. Từng là một tên chuyên đi làm mướn, bây giờ thành quỷ vương. Để xóa số tiền nợ của gia đình Hai Đối, hắn phao cho hai vợ chồng là gián điệp. Hắn bắt hai ông bà đem đi giữa khuya và giết chết không ai biết bằng cách nào, dập xác ở đâu. Chưa hết, để nhẹm luôn việc làm của hắn, sau đêm hắn bắt hai đứa con gái giết luôn. Sau vụ giết người kinh khủng đó, hắn trở thành hung thần, không ai dám nói một câu, không ai dám gặp mặt hắn. Còn hắn thì lầm lì lì, vợ con hắn cũng phải sợ hắn luôn. Cặp mắt hắn đỏ nọc như mắt chó dại, mồm sủi bọt như mồm trâu già. Vẫn chưa hết, hắn định giết cả ông bà nội tôi. Xin lỗi, hắn định giết cả ông bà tôi là chủ cũ của hắn. Hắn đem lựu đạn gài trước cửa nhà ông tôi. Ông bà tôi vốn sợ tên đầy tớ cũ, nhất là sau vụ bắt cóc gia đình ông Hai Đối nên không dám ra khỏi nhà. Không rõ mà quỷ xúi dục như thế nào mà hắn lại dẫm lên trái lựu đạn hắn gài bữa trước để giết ông bà tôi. Người trong xóm cho rằng đó là quả báo nhãn tiền. Những câu chuyện như thế tôi sưu tầm được khá nhiều, nhưng không biết sẽ dùng vào đâu mà cũng không dám ghi ra giấy. Chỉ để bụng, mặc dầu để bụng nhưng không bao giờ quên. Nghe Sáu Hứa nói về vụ xáo trộn của cách mạng Đồng Khởi, tôi chỉ vuốt đuôi lương, chứ làm gì hắn. Hắn hiện là trưởng ban an ninh tỉnh, thì dù tôi là bạn cũ cũng có nghĩa gì. Tôi không muốn hắn trình bày thêm sai lầm của cách mạng, nên đánh trống lảng. Hắn đưa tôi đến căn cứ của hắn vào lúc nửa đêm. Tôi không thể biết chắc đây là đâu, chỉ đoán lơ mơ là xã Bình Khánh hay Phước Hiệp gì đó. Bốn bề là mía và ruộng ngập nước. Nếu bị chụp thì chỉ có nước chui chứ không thể chạy. Người chủ nhà, cốt cán của hắn, đóng đái, đổ đục đem về gánh tép. Chúng tôi ăn cơm chiều vào một giờ khuya với tép luộc rau sống. Sau đó hắn bảo tôi lấy giấy ghi về Đồng Khởi. À, mời Hỷ nói với bạn những chuyện gì, đâu kể sơ sơ tôi nghe rồi tôi sẽ tiếp cho. Tôi đáp thật tình. À, thì có 5-3 chuyện vặt, với những chi tiết như vậy không thể nào viết sách được. Riêng tôi thì sưu tầm không được bao nhiêu trong dân, có vẻ như không ai muốn kể hết. Sáu Hứa nói, Đồng Khởi tỉnh mình chủ yếu là mỏ cày, vậy bạn nên đưa mỏ cày vô sách. Hãy diễn tả được trận chiến mỏ cày thì coi như đó là Bến Tre. Bạn nên tự hào về đất mỏ cày chứ. Đúng. Hứa nhắc tôi lần nữa, lấy giấy ra đi ghi đi. Tôi có tật không có ghi gì hết. Những gì tôi nhớ là thì đó là cái hay mà tôi dùng. Cái gì mà tôi quên thì cái đó tôi không dùng được. Bạn mình còn nhớ mỏ cày chứ? Thì nhớ hết cả quận và hầu như xã nào tôi cũng có đi qua, hoặc là sống ở đó. Rồi tôi kể rành rọt. Cùng giáp ranh Thạnh Phú là làng Minh Đức và Hương Mỹ, kế đó là Tân Huệ. Tân Huệ không phải là một làng nhưng lại có đình. Nó thuộc về làng Minh Đức. Trên Minh Đức là Cẩm Sơn, Ngãi Đăng và Tân Trung. Trên Tân Trung là An Định, An Thới, rồi Thạnh Thới. Ba xã này giáp ranh nhau. Ba xã Bình Khánh, Phước Hiệp, Định Thủy nằm ở ngoài rìa Cù Lao Minh trên sông Hàm Luông. Còn Thạnh Thới và An Thanh cũng nằm rìa Cù Lao Minh nhưng ở ven sông Cổ Chiên. Xã Đa Phước Hội là nơi có thị trấn Mỏ Cày. Vậy đó, rành chưa? Hứa khen, ông bạn đi xa lâu quá mà vẫn còn nhớ đủ hết. Nhưng có nhớ thị trấn Mỏ Cày hay không? Ê, thì bạn hỏi chỗ nào tôi nói chỗ nấy cho bạn nghe. À, thì ông cứ kể đi. Nếu bạn quên chỗ nào thì tôi khỏi vẽ. Nếu bạn không quên thì tôi khỏi vẽ bản đồ. Ừ, thì nếu tôi quên bạn cứ tội bổ túc. Vì bạn cũng như tôi, chúng ta đã từng là học 3 năm ở trường mỏ cày. Có cây me nào mà mình không có trèo đâu. Sáu hứa cười. À, để tôi kiểm tra bộ óc bạn chút nghe. Chợ mỏ cày có mấy dãy phố chính, mỗi dãy có những tiệm nào? Tôi cũng cười. Lấy ví dụ như tôi đứng trước nhà Việt Đa Phước nha. Hồi ngó đầu nhà lòng chợ thì bên phải là dãy phố chính. Bắt đầu là tiệm thuốc tây của thầy Thọ nè. Ông già thằng trưởng học chung lớp với tôi. Kế đó là anh em Hồ Hợi. Thầy có nghề võ, có người em sức dình tay trái nên gọi là sáu sức. Bà Hồ Hội gói nem rất tuyệt. Buổi chiều bà thường ra ngồi trước cửa chặt bì heo để gói nem. Bà vừa nói chuyện mắt ngó đâu đâu mà cái tay bà chặt như máy. Căn kế là một kỹ sư điện. Trước cửa có gắn một tấm bản đồng. Kế đó là tiệm thợ bạc Trần Minh Mẫn. Trước đó tiệm này ở trên đường đến trường học. Trước cửa có cây trứng cá. À, ngày nào tôi cũng đi ngang qua đó. Nhưng tiệm vàng này có gì đặc biệt nè? À, thì đặc biệt là có cô con gái học chung với tụi mình. À, cổ tên gì? À, tên Hai. Kế tiệm vàng Trần Minh Mẫn là tiệm chạp quá của ông Hương Sư Mùi. Có người con học đến tú tài. Bên cạnh là tiệm hủ tiếu của chú Hoàng. À, hủ tiếu của chú Hoàng có gì đặc biệt? À, ba lát heo gan, tôm khô và một con tôm chiên để trên mặt. À, còn gì đặc biệt nữa? Chú Hoàng có một người con trai và một người con gái học chung với mình. Tên gì thì tôi quên rồi. Nhưng con gái rất đẹp và có chồng rất sớm. Cái đó là phòng mạch của Lê Văn Hai. Ông Hai thì có cô vợ rất đẹp và cô ta rất diện. Hai đứa con trai giống ông ta như đúc. Kế qua phòng mạch là tiệm chạp hóa Đại Thành, rồi đến bến chợ, ghe, đò, đậu chật nứt. Bên bến nước là nhà cá. Trước nhà cá là tiệm tương Minh Thái. Mình thường mua tương hay tấm trong cái lá môn đi hái me ăn. Đó là dãy bên phải. À, bên tay trái thì có tiệm nước, ngó qua cái bến xe. Đó là tiệm bán đồ sắt. Có đúng không? À, tiệm này rất lớn, có xe hơi riêng nè. Ông Bảy Ngàn làm kế toán ở đó. Kế tiệm đồ sắt là tiệm thuốc bắc. Không biết cái tên gì nó quên mất tiêu rồi. Kế tiệm thuốc bắc là tiệm Ngọc Mỹ. Con rể học lớp ông giáo tẩn ăn cơm tháng ở đó. Đúng chưa? À, đúng, nhưng còn thiếu. Bản hiệu Mỹ Ngọc, cẩn bằng kiến chói lọi. Nên ở xa cũng trông thấy bà chủ bá rất đẹp. Lúc nào cũng mặc cái áo dài mốt như cô giáo vậy. Bà ta là con gái của hội đồng sĩ ở Minh Đức quê ngoại của tôi. Phục lăng ông rồi. Nhưng để tôi sát hạch một điểm nhỏ. Nếu ông nhớ thì mới tài. Ở ngã tư đường lại trường học và đường nhà thương thì có gì vui đối với tụi mình nè. Từ nhà cá đi thẳng thì men theo bờ tường tiệm tường của Minh Thái. Múc tường là nhà thầy Cường nè, tức là nhà con Cúc, học Superior A với mình. Em nó là thằng Tính, học lớp 3 của thầy Để. Cách một cái cống mương nước đen ngòm là tiệm chụp hình Lễ Trơn. Rồi đến vườn chuối của thầy Ký, bên kia đường là tiệm cầm đồ. Ở ngã tư, ông có phòng mạch của Đốc Tờ Trần Văn Hược. Ông Hược, người to con mập mạp như ông Đổng Trác vậy. Ông ta tên Hược, nhưng thợ vẽ lại đề tên Hược. Cho nên tụi mình ngạo là ông Đốc Tờ Hược. Ông không biết tại sao, cuối cùng thì không biết ai bảo, ông mới cho bôi dấu ư, có đúng không? Sẵn trớn tôi nói luôn. Đứng trước cửa phòng mạch của ông Hược ngó qua bên kia đường là cái căng tin. Sau căng tin là bến tàu đi Trà Vinh, Bến Tre. Cửa sau nhà trường mở ra ngay bến tàu đó. Bên trong là nhà của ông già cu ly trường. Một lần mình đi sớm chui qua rào, đều mỗi lần mình đi sớm chui qua rào đều bị ổng rượt chạy có cờ. Hơi, đủ chưa ông bạn? Thôi được rồi. Bây giờ tôi sát hạch lại ông nhé. Trường mỏ cày có mấy lớp, thầy nào dạy lớp nào, ông đốc tên gì, còn cái ra sao? Trường có hai dãy, đều nền đúc lộp ngói rất đẹp nè. Nhưng dãy A nền cao hơn, ông đốc tên là Trần Văn Chỉ. Nhà ông ở đầu dãy A, ông có con đông á, không biết mấy người nhưng toàn là con gái à. Chị lớn nhất tên là Quý Hương nè, chị kế tên Tâm, hình như học sau mình một lớp, chị nào cũng đẹp cả. Lớp nhất A, thầy Kỷ, lớp nhất B, thầy Ngọc, lớp nhì 2, 5A, thầy Thiện, lớp nhì 2, 5B, thầy Ký, lớp nhì 1, 5A, thầy Cang, lớp nhì 1, 5B, cô Tửng, lớp nhì 1, 5C, thầy Để, lớp 3A, thầy Không Nhớ, lớp 3B, thầy Dữ, lớp 3C, thầy Diễn, lớp 4A, thầy Giúp, lớp 4B, thầy Báo, lớp 4B, cô Giúp. Ê, có rành chưa? Trước thầy Kỳ, ai dạy Superior A? Thầy Hữu, ông ta họp với tỉnh quỹ tụi tôi. Ê, ổng tập kết ra Bắc làm phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, về hồi nào? Cũng mới đây thôi. Các thầy đi kháng chiến chống Pháp gồm có nè thầy Ngọc nè, thầy Diễn nè, thầy Hữu, thầy Báo và ông Đốc Thế, trường Tư Thục Di Minh. Ê, cãi hoài mà không hết. À quên, cùng học với tụi mình á, có thằng sau này trở thành phản động nhất, ông biết ai không?
Ai?
Thằng trưởng, con thầy Thọ, nó làm tới trung tướng của tụi Sài Gòn, lơ mơ coi chừng bị nó chụp. Chụp tụi mình mạnh nhất là sư đoàn chính của Trần Bá Di. À, bạn mình học đâu có đứa nào tên Di? À, quên, Di, con thầy Trần Bá Dạng ở Mỹ Tho lận chứ không phải người mỏ cày. Lâu ngày gặp bạn cũ trên quê nhà và nhắc kỷ niệm xưa, tôi hăng hái kể liên miên. Hai tiếng mỏ cày có nghĩa gì? Không có nghĩa gì cả, mà nó cũng không nằm trong từ điển nào, nhưng nó nằm trọn vẹn trong lòng tôi với nét chữ, với âm thanh bình trắc như hai dấu nhạc tuyệt vời. Chữ mỏ cày in trên tấm bảng gác ngang hai đầu trụ gạch vĩ đại của nhà trường quận nền đúc, lợp ngói rõ ràng. Nơi đây tôi đã từng là đứa học trò hạnh phúc trong 1000 ngày. Nơi đây tôi biết sự uy nghiêm của trường lớp, sự kính trọng của học trò đối với ông Đốc và thầy giáo, cũng như giá trị của những bài học thuở ấu thơ về địa dư, sử ký, luân lý, luận văn, toán pháp. Những bài sơ đẳng đó, khi học thuộc lòng, tôi không hiểu biết, chỉ trả cho thầy để được điểm lớn, nhưng bây giờ nghĩ lại thật thấm thía vô cùng. Đó là văn hóa, đó là nền tảng của trí khôn, khoa học và văn học. Tôi mang mảnh đất quê hương có tên là mỏ cày đi khắp trời tưởng đắng, đã quên nó đi. Nào biết đâu nó vẫn cứ sống trong tôi như một cội cây xanh. Hôm nay ôn lại chuyện xưa, tôi nhớ từng nét mặt, từng trò chơi, những nỗi vui buồn của một đứa học trò trường quận, quần tiều áo trắng, tóc hớt ngắn, sáng ôm cặp đến trường, miệng vừa hít sáo, vừa tập chú chim sắt, chuyền trên tay. Tôi nhớ tiếng la rầy của thầy vang cả dãy trường. Tôi nhớ thầy Cang cho tôi điểm cao nhất khi tôi trả xuôi rót. Những bài tập, những trái chuối già và củ mì luộc, tôi chưa tìm thấy ở đâu ngon bằng ở cổng trường mỏ cày do vợ của chú tài xế Vinh Quận bán. Tôi nhớ những buổi trưa la cà ở nhà lồng chợ, nghe vọng cổ từ những chiếc máy hát Columbia có tai quay dây thiều hoặc dán mũi vào những tủ kính bên trong bài những quyển sách hồng của Thế Lữ, Thạch Lam, những tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan, của Ngô Tất Tố. Không gì thú vị bằng đứng mải mê xem người họa sĩ chân dung vẽ chân dung Napoleon, đến lúc nghe trống đổ liên hồi mới ù té chạy rớt tung cả sách vở bút mực. Thình lình Hứa hỏi tôi, à hồi đó mày có để ý cô nào không?
Ý, con nít biết gì mà để ý.
À vậy mà có hai đứa để ý mày, nhớ lại thử coi. À phải rồi, chỉ có một chứ không phải hai. Nghĩ cũng lạ, hồi đó mình mới lên lớp nhất, tôi được xếp ngồi bàn thứ hai, sau lưng cô nàng. Cô nàng là con gái thị ký nên không sợ ai hết, cứ quay mặt xuống bàn dưới nói chuyện với mình. Ngoài ra lại còn cho mình xem đáp số những bài toán khó, mình phải ăn bí rợ. Không hiểu sao mình ghét tất cả các loại toán, nhất là những con số. À, tôi nhớ bạn từng nào cũng được thầy đem luận văn ra, đọc bài làm mẫu cho cả lớp nghe.
À, tôi có một bí mật, mãi mà tới bây giờ tôi mới nói ra là và bạn là người thứ nhất được nghe. Số là một hôm thầy cho bài toán ác quá, tôi cứ ngồi gặm cán bút hoài, chờ cho cô bạn ném cái repon cho mình chép. Cô không ném mà lại ngồi lách qua một bên cho mình xem thay vở. Thay vì cái repon thì thấy mấy chữ amour rất đậm nét. Thế rồi bạn làm sao? Sau đó nàng mới cho cái đáp số. À, đáp số bằng hai chữ kia. Tôi kể liên miên. Tôi như nghe lại mùi cốc tóc gội xà bông thơm mỗi sáng của nàng. Hứa ngồi một hồi rồi nằm. Tôi tưởng hắn ngủ nhưng không, hắn vẫn chú ý nghe. Đến đây hắn bật cười, vẻ mặt của tên sát nhân đã biến đi, nhường chỗ cho những nét hồn nhiên ngây ngô của thằng bạn cũ. À, tôi hỏi thiệt nha, kể tôi nghe mê man và không thiếu chi tiết nào, lại rất là văn hóa. À, nếu tôi kể cho ông nghe thì ông ngủ mất tiêu rồi, nhưng xin bổ túc vài chỗ. Cái sân mình vẫn đứng đá banh thì sau này tay nó dùng chôn tay. Vì trong kháng chiến tay chết nhiều quá, không có chỗ chôn. Tiệm cầm đồ gần tiệm chụp hình lễ trơn thì đổi lại làm nhà bưu điện. À, sao ông biết hết vậy? Con trai của tôi học trường mình hồi trước mà. Thầy Kỳ còn dạy đó không? À còn, vẫn lớp A. Thầy để đã lên làm đốc và dời nhà xuống sân banh, nơi trường làm lễ kỷ niệm. Ở gần Catine, ổng có một chiếc xe hơi, ổng nhớ nhà của ông cả biên ông có nhớ nhà của ông cả biên không? Có chứ, nó ở gần tiệm vàng của bà Hai Thưởng, giữa nhà của ông Hương Sư Mùi và ông Đốc Tờ Lương, có vợ người Bắc. Ông cả biên bị ám sát hồi 46 chứ gì. À, thằng Phụng con trai ổng học chung với tụi mình và đi tập kết hồi 54. Ủa, sao kỳ vậy? Sáu Hứa nhìn tôi, hàm ý bảo trường hợp bố và tôi. À, cây đắng, trái ngọt thiếu gì. Thôi, trả bài địa dư và sử ký vậy được rồi, khỏi phải vẽ địa đồ. Bây giờ để tôi kể chuyện Đồng Khởi cho bạn nghe, kẻo mai vô bận rồi trôi mất. Bạn hãy nhắm mắt lại nghe, tưởng tượng các nẻo đường đổ vô chợ Mỏ Cày, y như hồi mình còn đi học. Dòng trên, dòng giữa và ngã Ba Thôn. À, nhưng ngã Ba Thôn chia làm hai ngánh. Một ngánh từ Hương Mỹ, Minh Đức, An Thới, Thành Thới đổ lên, và một ngánh từ ngã Ba Thôn đổ ra. Hai ngánh này hợp lại tràn vào chợ, nhưng phải đi ngang qua bót Ba Dự, là bót ngoại di của Mỏ Cày. À, rồi làm sao qua? Tôi quên nói, đây là cuộc đấu tranh của đạo quân đầu tóc, chứ không phải cuộc Đồng Khởi chính thức đâu. Bót đồng đều xếp súng hết, lính ra trước cửa đứng dòm. Nhiều tên lại quăng hô, tên xếp bót còn bảo vợ con đi mua nước đá xá xị để tiếp tế. À, tụi lính này trước đây nó ác ôn lắm, nhưng thấy cách mạng đang thắng thế nên nó muốn cầu an. Ước lượng chừng bao nhiêu người? À, cánh ngã Ba Thom có đến 5-6 ngàn người. Còn dòng giữa? À, dòng giữa, dòng trên gộp lại chừng 3 ngàn. Còn từ trên cầu nhà thương đổ xuống nữa, đó thuộc là quận Cái Môn, nhưng thấy Mỏ Cày làm hung, đồng bào cũng hưởng ứng. Ước chừng 10 ngàn người. Ôi trời ơi, chật cả đường ngõ, cờ xí nó rộp trời. Cờ đỏ sao vàng hay là cờ mặt trận? Sáu Hứa khựng lại một chút rồi tiếp. Tôi nói lộn, chỉ là biểu ngữ thôi. Ê, biểu ngữ nêu khẩu hiệu gì trên đó? À, chị em yêu cầu tên quận trưởng không được bắn cà nông vào làng. Rồi sau nữa? À, để tôi nói về chiến thực tiến quân của đạo quân đầu tóc nghe. Trên các con đường đi thì lại trường học xuống thẳng bến tàu. Đường nhà thương và các đường phố đều đông nghẹt người, nhưng tất cả đều rất trật tự, ngồi chờ lệnh chung rồi kéo tới dinh quận đưa ra yêu sách. Hè, có vô tới đó không?
Có chứ.
Sao hôm trước chị Sáu Hòa không có nói cho tôi nghe gì hết cả?
À, chắc chị đi lãnh đạo trên thị xã nên không có mặt trong kỳ đấu tranh đó.
À, rồi thì sao nữa?
Độ 10 giờ thì dinh quận bị bao vây tứ phía, lính quận không có dám bắn. Tên quận trưởng phải hứa không bắn cà nông vô làng nữa.
Hắn ra mặt nói chuyện với bà con à.
Ê, hắn đâu có dám ló ra. Hắn sai lính bắt lo phóng thanh, nên chị em không chịu về, và còn làm lung hơn nữa, định phá cửa dinh bắt hắn, nhưng ban lãnh đạo không cho, bảo chị em nên bình tĩnh đấu tranh trong hòa bình. Chẳng ngờ chúng nó kêu tiếp viện trên tỉnh xuống một đoàn xe nhà binh chở đầy ra tụi ác ôn. Chúng vừa đến là ào ào tấn công, nhưng chị em ta không nao núng, cứ hô khẩu hiệu là đã đảo. Chúng bèn đem kéo, rồi mỗi đứa cầm một cây kéo cắt tóc chị em. Chị em chống trả kịch liệt, có nhiều người dùng bỏ chạy, nhiều người bị chúng sởn trùi lũi. Rồi sao? À, cuối cùng, chúng phải hứa là không bắn cà nông vô làng nữa.
Chỉ hứa thôi à?
Thì bước đầu mà nó hứa cũng đã là thắng lợi rồi.
Còn mấy chị em, bịch họng cà nông xảy ra ở đâu?
À, cũng ở đây, tại quận Mỏ Cày. Nhưng bữa nay khuya quá, ngủ lấy sức. Để mai nó chụp thì mình mới nhảy nổi.
Tôi đoán là Sáu Hứa đã dùng phương pháp sáng tạo như tôi đã dùng đối với ông Mười rằng. Tuy vậy tôi cũng có những nét cụ thể để bịa ra. Nếu không có y thì tôi không biết căn cứ vào đâu mà phóng đại tô màu. Trong lĩnh vực sáng tác, đâu có ai dám đòi hỏi nhà văn phải viết sự thật. Báo Nhân Dân và Đài Phát Thanh có nói sự thật bao giờ? Trung ương có nói sự thật bao giờ? Bởi thế cho nên khi còn ở ngoài Bắc thì ai cũng phấn khởi, tưởng như cách mạng sắp bưng mâm cỗ tới nơi rồi. Khi về quê thì thấy rằng đảng giỏi, bịp.
Sáng hôm sau, Sáu Hứa tiếp tục câu chuyện. Tôi hỏi về chị Ba Định. Hứa nói,
nếu không có chị Ba thì không có Đồng Khởi.
Ê, Đồng Khởi ở khắp miền Nam chứ riêng gì ở Bến Tre sao?
Nhưng nếu không có Bến Tre thì không có Đồng Khởi miền Nam. Do đó Trung ương mới tặng danh hiệu Bến Tre là lá cờ đầu của miền Nam.
Đạo quân đầu tóc là sáng kiến của ai vậy bạn? Có phải của chị Ba không?
À, không biết của ai, nhưng theo tôi thì chị Ba là một cán bộ rất xuất sắc.
Cố nhiên rồi, tôi biết chị Ba hồi kháng chiến chỉ là đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc, đâu có gì xuất sắc.
Thời thế tạo anh hùng mà bạn, ai có nghĩ rằng mình phải đánh Mỹ dữ dằn như vậy đâu, nhưng chừng đánh thì mới cứ đánh.
Sáu Hứa trở lại vụ chị em bịt họng cà nông, nhưng tôi sực nhớ phụ nữ anh hùng Tạ Thị Kiều lấy ba cái lô cốt bằng chiến thuật khỉ, nên tôi chặn ngang.
À, tỉnh mình đã tạo nên một Tạ Thị Kiều vừa thông minh vừa anh dũng ha.
À, Tạ Thị Kiều nào?
Ủa, người của tỉnh mình mà bạn không biết thật à?
Tôi có biết Kiều nào đâu.
Kiều ở An Thạnh lấy lô cốt bằng sáng kiến dùng một con khỉ, ở ngoài Hà Nội quan hô dữ lắm, tôi có gặp và phỏng vấn nữa.
Sáu Hứa tỏ vẻ ngơ ngác cực độ. Tôi biết y bịa mọi chuyện khá sinh động, thảo nào nhà văn Trung ương bị y chê là giết khơi khơi, nên tôi không dùng y vào vấn đề khỉ lấy bốt nữa. Quả láo thiên láo địa, láo Bà Rịa láo vô, láo Long Hồ láo xuống, láo lại gặp láo.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 7 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.